Nội dung chủ yếu của cái phần kiểm soát truyền nhiễm bẩn sản phẩm này là phải đáp ứng được những cái mức độ cơ bản của GFPSI, cũng giống như cái dàn bài từ trước đến giờ. Đó là các tổ chức phải đảm bảo bố trí các phương tiện và các quy trình phù hợp để kiểm soát các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý. Cần bố trí các kiểm soát thích hợp để giảm thiểu tác động gây ô nhiễm bởi những vật thể lạ. Thì về những cái mối nguy về thế nào là sinh học, hóa học và vật lý, chính là những cái mối nguy mà chúng ta xác định ở trong cái chương trình HACCP, mà chúng ta xác định bằng cái những cái xác định mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn CCB đó. Thì sáng hôm sau, sáng ngày mai thì tiến sĩ Dung sẽ trình bày các bạn một cách cụ thể. Thì ở đây thì chúng ta chỉ diễn tả ở trong cái phần nội dung về thứ nhất là tầm quan trọng của việc quản lý sự nhiễm bẩn trong sản phẩm, cái định nghĩa thế nào là sự nhiễm bẩn trong sản phẩm và những yêu cầu của người tiêu dùng và cơ quan lập pháp đối với cái sự kiểm soát sự nhiễm bẩn, những cái bước quan trọng cần thực hiện cho việc ngăn ngừa sự nhiễm bẩn, và cuối cùng cũng giống như là các phần mô đun khác, đó là những cái yêu cầu để có thể giám sát cho cái quá trình mà hạn chế cái sự nhiễm bẩn trong sản phẩm là tốt nhất. Về cái tầm quan trọng cho việc quản lý sự nhiễm bẩn trong sản phẩm thì đây là một cái thành phần rất quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ sản phẩm bị nhiễm bởi các mối nguy có thể làm tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Thì cũng như là định nghĩa những cái mối nguy ở trong cái phần mà định nghĩa cái điểm CCB ở trong hệ thống HACCP, mối nguy tức là những cái tác nhân mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy cho nên chúng ta khi quản lý nhiễm bẩn thì chúng ta cũng nhằm để hạn chế những cái nguy cơ để sản phẩm không bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Bởi vì thông thường là khi một sản phẩm bị nhiễm thì chúng ta rất khó xử lý, thậm chí là chúng ta có thể hủy bỏ cả một lô sản phẩm. Cho nên là chúng ta ngăn ngừa là cái giải pháp hàng đầu. Đây cũng là cái tiêu chí của HACCP, đúng không bạn? Tại vì HACCP là chúng ta nhằm ngăn ngừa, loại trừ hoặc giảm thiểu cái mối nguy đến một cái mức có thể chấp nhận được. Thì cái ưu tiên hàng đầu của HACCP cũng là những cái biện pháp để nhằm thực hiện cái hành động gọi là ngăn ngừa. Ngăn ngừa làm thế nào cho thực phẩm không bị nhiễm những mối nguy đáng kể. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái định nghĩa những cái chất lây nhiễm. Chất lây nhiễm là bất kỳ các tác nhân sinh học, hóa học hay vật lý nào mà hoặc là những thành phần không chủ ý thêm vào trong thực phẩm mà có gây hại đến tính an toàn của thực phẩm. Có thể là tác nhân vi sinh, có thể là những cái hóa chất mà tình cờ nhiễm vào thực phẩm qua cái con đường của thuốc trừ sâu, qua con đường của thuốc bảo vệ thực vật, hay là những kim loại nặng ở trong nước chẳng hạn. Hoặc là cũng có thể là những mối nguy vật lý như là mảnh thủy tinh hay là mảnh kim loại rơi vào trong thực phẩm, thì đó có thể đều được coi là chất lây nhiễm. Và cái sự lây nhiễm được định nghĩa là sự hiện diện của chất lây nhiễm trong thực phẩm hoặc trong môi trường thực phẩm. Là khi chúng ta phát hiện có cái sự hiện diện của chất lây nhiễm, nghĩa là cái thực phẩm đã bị lây nhiễm rồi. Định nghĩa về mối nguy theo cái tiêu chuẩn Codex thực phẩm là các chất hoặc các điều kiện sinh học, hóa học hoặc vật lý ở bên trong hoặc là của thực phẩm với tiềm năng gây ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe con người. Thì có thể là những cái chất đó nó nằm ở trong thực phẩm hay là nó là cái thuộc tính tự nhiên của sản phẩm thực phẩm, nhưng nó đều có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi. Có thể là gây ảnh hưởng, thậm chí là gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Theo cái định nghĩa của CCHACCP mà Hoa Kỳ là nước đầu tiên áp dụng, thì mối nguy là các chất sinh học, hóa học, vật lý có khả năng gây bệnh hoặc làm tổn thương nếu không có sự kiểm soát chúng. Thì định nghĩa này có vẻ là rõ ràng hơn, bởi vì đó là những cái chất có khả năng gây bệnh hoặc làm tổn thương. Ở cái mối nguy ở trong định nghĩa Codex thì chỉ là những chất mà có tiềm năng gây ảnh hưởng bất lợi. Nhưng đối với mối nguy ở trong HACCP thì đó là những chất có khả năng gây bệnh hoặc làm tổn thương. Nghĩa là nó sẽ nâng lên một cái mức độ cao hơn về cái kiểm soát mối nguy. Về cái biện pháp kiểm soát, theo cái định nghĩa đó là bất kỳ một hành động hoặc một hoạt động nào có thể sử dụng để ngăn ngừa, loại trừ mối nguy an toàn thực phẩm hoặc làm giảm đến mức có thể chấp nhận được. Thì cũng như là trong tiêu chuẩn HACCP, chúng ta cũng biết là HACCP là không thể nào loại trừ hoàn toàn những cái mối nguy nằm trong thực phẩm. Nghĩa là không có sản phẩm thực phẩm mà chúng ta gọi là không hoàn toàn không có mối nguy, tức là zero risk, là chúng ta hoàn toàn không có. Mà chỉ có thể là sử dụng HACCP là chúng ta mong muốn chúng ta giảm trừ chúng ta loại trừ hoặc giảm thiểu cái mối nguy đến cái mức có thể chấp nhận được thôi, nhưng mà thôi. Vì vậy cho nên những cái biện pháp kiểm soát cũng nhằm vào những cái mục đích như vậy. Về những yêu cầu của người tiêu dùng và cơ quan lập pháp đối với sự kiểm soát các mối nguy, thì luật và các quy định liên quan về thì đều cần phải có quy định về cái ngưỡng giới hạn của những chất ô nhiễm cụ thể. Thì thông thường đối với luật pháp Việt Nam thì chúng ta có cái quy định về của Bộ Y tế về cái hàm lượng những cái chất hoặc là những cái thành phần cho phép nằm trong thực phẩm mà ở cái ngưỡng giới hạn không được vượt quá. Thì ở đó thì nếu mà những cái chất đó mà có vượt quá ngưỡng giới hạn thì coi như đó là một cái mối nguy đối với an toàn thực phẩm. Và chúng ta cần lưu ý rằng không phải tất cả những chất lây nhiễm đều là mối nguy. Có rất là nhiều chất lây nhiễm vào trong thực phẩm, nhưng mà không phải tất cả những chất lây nhiễm mà chúng ta đều coi là mối nguy và chúng ta phải kiểm soát. Bởi vì nếu chúng ta kiểm soát nhiều vấn đề quá thì chúng ta sẽ bị chia sẻ cái nguồn lực của cái công ty, và như vậy thì cái những cái mối nguy đáng kể thì chúng ta lại không có tập trung vào chúng ta kiểm soát. Cho nên cái quan trọng là chúng ta xác nhận thế nào là những cái mối nguy mà chúng ta coi là đáng kể, để chúng ta từ đó chúng ta có thể kiểm soát được tốt hơn. Thì để chúng ta có thể tham khảo thêm thì có thể nghiên cứu về cái quyển sổ tay USDA Defense Action Level của tổ chức lương thực và dược phẩm của Mỹ, thực phẩm và dược phẩm của Mỹ, thì có thể download từ cái website mà có trên tài liệu của các bạn cung cấp, thì chúng ta có thể chúng ta nghiên cứu thêm. Và thông thường là ngoài cái chuyện là chúng ta phải thỏa mãn những yêu cầu về kiểm soát mối nguy theo cái quy định của chính phủ hoặc là của Bộ Y tế hoặc của những cái nước xuất nhập khẩu, thì ngoài ra chúng ta còn phải thỏa mãn những yêu cầu của những người tiêu dùng. Và những yêu cầu này thường là cụ thể, chính xác và nghiêm ngặt hơn. Và chính những yêu cầu này là chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện nếu như chúng ta muốn bán được hàng. Bởi vì nhiều khi có những cái, thí dụ chúng ta biết là chúng ta xuất khẩu sang những cái thị trường khác nhau, mỗi thị trường nó sẽ có những yêu cầu khác nhau về cái về những cái chất mà gọi là cái về những cái thành phần mà chúng ta gọi là mối nguy ở trong thực phẩm. Thí dụ như chúng ta xuất cá qua thị trường châu Âu chẳng hạn, thì cái mối nguy về cái xương cá ở trong phi lê cá là chúng ta cần phải quan tâm tới. Bởi vì là thường thường ở bên châu Âu thì ta ăn cá thì giống ăn thịt, cái miếng cá với miếng thịt ta coi như nhau, nên khi ăn vào thường thường là ít nhai, cho nên dễ bị mắc xương. Thì cái mối nguy về xương đối với thị trường ở châu Âu hoặc là Mỹ là chúng ta coi như là một cái yêu cầu của khách hàng mà hiện giờ đa số các xí nghiệp thủy sản là phải tuân thủ. Và trong ô nhiễm, quản lý sự ô nhiễm sản phẩm thì chúng ta cần phải quan tâm đến bốn cái chữ P. Bốn chữ P này ở trong tiếng Anh, tức là thứ nhất là people, là con người. Thứ hai là product, product tức là sản phẩm, ở đây có thể là kể là nguyên liệu, rồi sản phẩm và cũng như là kể là cái vật liệu bao gói luôn. Thứ ba là premise, nghĩa là nhà xưởng. Và thứ tư là best, là động vật gây hại. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta tìm hiểu từng cái ảnh hưởng của những cái yếu tố mà P này ở trong cái việc quản lý sự ô nhiễm sản phẩm. Thứ nhất về con người. Rồi con người thì trong những phần trước thì chúng tôi đã trình bày cho các bạn về cái sự mối nguy tiềm tàng của con người đối với thực phẩm. Và đây là mối nguy có thể coi như là quan trọng nhất. Bởi vì con người là cái nơi mà có thể mang đến nhiều cái mối nguy, nhiều cái sự lây nhiễm vào trong thực phẩm nhất. Vậy cho nên cần phải giáo dục cho công nhân những cái quy định cụ thể về vệ sinh cá nhân, về cách rửa tay, về quy định về sự sạch sẽ cá nhân, về việc là không đeo nữ trang, về việc là không có sơn móng tay được chẳng hạn. Hoặc là những cái chuyện là khi mà đang làm việc mà nếu mà chạm vào những cái mối nguy, những cái bề mặt mà có thể nguy cơ gây ô nhiễm thì chúng ta cần phải rửa tay ngay lập tức hay chúng ta phải thay găng tay. Đó là những cái việc mà chúng ta yêu cầu để chúng ta cần quản lý con người để có thể là hạn chế cái sự lây nhiễm thông qua cái nhân tố chủ đạo là con người. Và cái phương pháp hiệu quả nhất trong quản lý con người là nâng cao ý thức nhằm khuyến khích họ tiến hành đúng phận sự, quan sát và giám sát những hoạt động của họ. Thì bởi vì chúng ta thấy là nếu mà đối với con người thì nếu người ta làm tốt nhiều lần mà không được khen thì nhiều khi người ta sẽ chán nản và sẽ không làm tốt nữa. Nên cái quan trọng ở trong công ty là chúng ta làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ, để quản lý, để nhằm tránh cho công nhân không vi phạm những cái quy định công ty. Nhưng mà nếu như là những công nhân nào làm tốt thì phải có biện pháp khuyến khích, có thể là khen thưởng bằng tiền mặt, khen thưởng bằng hiện vật, hoặc có thể chỉ đơn giản là khen thưởng ghi trên bảng bảng danh dự thôi, đúng không bạn? Thì những cái đó thì là những cái biện pháp khuyến khích có thể được thực hiện để khuyến khích cho công nhân tiến hành đúng những cái nội quy của công ty. Và vừa khuyến khích, giờ chúng ta cũng phải vừa giám sát. Chúng ta phải cố gắng chúng ta đào tạo lên những cái người giám sát tốt mà người ta gọi là những cái người giữ cửa cho công ty. Tức là những người mà giống như cái hàng rào bảo vệ, không cho những cái mối nguy vượt qua vấn đề đó, không cho mối nguy vượt qua những cái hàng rào đó. Và chính những cái hoạt động giám sát này là nên chiếm một phần quan trọng trong công ty. Mà hiện giờ thì thông thường trong những cái công ty chế biến thực phẩm á, thì vai trò của người giám sát này chưa được coi trọng. Và cái số lượng người giám sát trong công ty thì không được nhiều. Ví dụ là một ca thì chỉ 1 đến 2 người thôi. Và thực ra thì 1 đến 2 người đó thì lại phải đảm đương rất là nhiều nhiệm vụ khác nhau ở trong cái quy trình mà chế biến thực phẩm. Thí dụ như là cái người mà làm việc ở tại cái cửa ra vào để mà kiểm tra cái chuyện vệ sinh an toàn vệ sinh cá nhân đó, thì làm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau cùng một lúc. Cái thứ nhất là phải là kiểm tra chỉnh đốn trang phục, kiểm tra xem là công nhân có bị những cái hiện tượng nhiễm bệnh, bị vàng da, bị hắt xì, bị những cái bệnh truyền nhiễm hay không. Rồi ngoài ra còn phải sử dụng cây lăn để lăn ta, để lăn tóc là cho công nhân, đúng không bà? Rồi ngoài ra lại còn phải là kiểm tra xem là những cái dụng cụ mà vệ sinh cá nhân, thí dụ như là nước, xà phòng hay là cái bể Lorin có pha đúng hay không. Rồi tiếp tục theo là còn phải ghi chép cái hồ sơ nữa. Thì một hai người, chỉ một hai người mà phải làm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau như vậy. Cho nên là cái số lượng nhiều khi là người ta sẽ không có đủ cái khả năng để có thể là quản lý tốt được công việc của mình. Cho nên cái chuyện giám sát những cái hoạt động là một cái yêu cầu cần thiết. Và chúng ta sau này khi mà ở trong công ty chúng ta có thể chúng ta cố gắng chúng ta tập trung quan trọng hơn về những vai trò này để chúng ta tăng cường cái khả năng mà phòng ngừa lây nhiễm. Đặc biệt là thông qua cái yếu tố con người. Về quản lý sự lây nhiễm thông qua nguyên liệu, thì nguyên liệu đầu vào thì có thể là nguồn lây nhiễm cho mối nguy thực phẩm. Chúng ta thấy nguyên liệu đầu vào thì có thể là nhiễm bẩn từ bên ngoài vào, có thể những cái mối nguy về đặc thù nguyên liệu là những cái mối nguy sinh học, rồi mối nguy hóa học, rồi thậm chí là những mối nguy vật lý do những cái tạp chất bên ngoài nó rơi vào trong nguyên liệu. Cho nên chúng ta cần phải kiểm soát tốt nguyên liệu đầu vào. Và khi mà quản lý sự lây nhiễm thì cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc. Thứ nhất là tuân thủ về cái hướng dẫn kỹ thuật của nguyên liệu. Như thầy Bình đã trình bày ở phần trước là những cái tiêu chuẩn kỹ thuật là những cái nội dung rất quan trọng để chúng ta cần thống nhất với nhau. Cần thống nhất về những tiêu chuẩn như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Để cho suốt cả cái quá trình sản xuất thì chúng ta sẽ có thể chọn được những nguyên liệu mà gọi là nguyên liệu tốt cho cái để có đảm bảo là cái chất lượng sản phẩm sau này sẽ tốt. Chúng ta cần phải tiến hành kiểm tra nguyên liệu và mạnh dạn loại bỏ những lô nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn. Nếu mà có những cái lô nguyên liệu mà gọi là không đủ tiêu chuẩn thì nếu mà chúng ta kiểm tra thấy là cái số lượng mà cái số mẫu sau khi lấy mẫu nhiều lần mà cái lô nguyên liệu đó vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thì chúng ta mạnh dạn chúng ta loại bỏ. Và một cái yếu tố nữa mà chúng ta có thể kiểm soát từ nguyên liệu đó là chúng ta tham quan hay là chúng ta những cái nơi cung cấp nguyên liệu để chúng ta đảm bảo cái gọi là cái cam kết của nhà cung cấp đối với cái vấn đề cung cấp nguyên liệu của chúng ta. Bởi thông thường là có một số nguyên liệu thì chúng ta là không có kiểm tra trực tiếp mà chúng ta chỉ là có cái công văn cam kết như nhà cung cấp thôi. Ví dụ tôm chúng ta mua về thì thông thường thì chúng ta cần cái công văn cam kết là nhà cung cấp không có sử dụng chất sulfite để làm hạn chế cái sự đốm đen của đầu tôm chẳng hạn. Hay là cam kết nhà cung cấp là cam kết là không có bơm aga, bơm tạp chất vào ở trong tôm nguyên liệu. Thì những cái vấn đề đó nếu mà chúng ta có sự tham quan như là thăm viếng thường xuyên, kiểm tra thường xuyên ở nơi cung cấp thì như vậy chúng ta cũng có thể hạn chế được cái sự lây nhiễm thông qua nguyên liệu. Rồi một cái biện pháp nữa để quản lý sự lây nhiễm đó là nhà xưởng. Thì nhà xưởng thì chúng ta đã trình bày vào lúc ban sáng rồi, nhà xưởng cũng là những cái nguy cơ để có thể là gây nên cái nguồn ô nhiễm trong nguyên liệu. Thí dụ những cái giọt nước rơi từ trần nhà xuống, thí dụ sàn nhà vệ sinh không kỹ, hay là những cái tường, vách tường cũng vệ sinh không kỹ, hay là những cái dụng cụ sản xuất, những cái trang thiết bị chúng ta không vệ sinh kỹ, thì nó cũng là có lẽ là cái mối nguy tiềm ẩn của sự lây nhiễm. Những cái bóng đèn, những dụng cụ thủy tinh ở trong cái phân xưởng, nếu không che chắn kỹ mà bị vỡ ra, thì cũng sẽ là gây nên mối nguy vật lý. cũng như giống như là kim loại và chất dẻo trong dụng cụ thì cũng có thể rất dễ là trong quá trình vận hành, trong quá trình sản xuất nó sẽ rơi vào vào trong trong nguyên liệu và nó sẽ trở thành một cái mối nguy ở trong cái thành phẩm cuối cùng của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải có thiết kế tốt, phải duy trì cái sự ngăn ngừa của hiệu quả và chúng ta phải giám sát chặt chẽ những cái mối nguy, đặc biệt là mối nguy vật lý ở trong nhà máy. Và một cái mối nguy thứ ba mà chúng ta cần quản lý đó là cái động vật gây hại. Thì động vật gây hại thì như chúng ta đã, đây là cái phần nó hơi trùng lắp với cái phần mà quản lý động vật gây hại mà chúng tôi đã trình bày cho các bạn vào sáng, hôm sáng. Nhưng mà tại vì nó trùng lắp như vậy là để cố gắng là cái người mà soạn thảo, cái những cái nhà soạn thảo cái phần đào tạo này thì họ muốn nhắc đi nhắc lại để thấy là có rất nhiều cái vấn đề ở trong nhà máy mà chúng ta cần phải rất là quan tâm để chúng ta hạn chế những cái mối nguy, những cái sự lây nhiễm đối với thực phẩm. Thì chúng ta có thể quản lý sự lây nhiễm của loài gây hại bằng cách là hạn chế cơ hội thuận lợi hay nơi ẩn náu của các loài gây hại bên trong và bên ngoài nhà xưởng. Tức là nếu mà chúng ta dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, chúng ta không để những cái chỗ chứa, chúng ta không để những cái chỗ ẩn náu cho các động vật gây hại ẩn nấp vào đó để chúng làm tổ, để chúng phát triển, thì vậy thì có thể giảm thiểu rất nhiều cái mối nguy do động vật gây hại. Chúng ta cũng cần phải có những chương trình giám sát loài gây hại hiệu quả. Và để có thể giám sát tốt thì chúng ta cần phải có những cái hồ sơ ghi chép để chúng ta biết được. Bởi vì thông thường là cái sự hoạt động của động vật gây hại nó theo mùa vụ. Có những mùa là động vật gây hại nó sẽ sinh sản, nó sinh sôi nảy nở rất mạnh và có thể gây hại rất nhiều. Nhưng có những cái mùa vụ là nó không hoàn toàn, nó rất ít. Nên chúng ta cần phải biết khi nào là hoạt động dịch hại nhiều ở trong những mùa vụ khác nhau để chúng ta có những cái kế hoạch phòng ngừa thích hợp, có những cái kế hoạch mà chúng ta bảo vệ thích hợp cho nhà máy. Và chúng ta cần phải bố trí hợp lý cái thiết bị quản lý loài gây hại. Ví dụ như là nếu mà chúng ta đặt bẫy côn trùng thì thí dụ cái bẫy để dẫn dụ côn trùng nó bay vào để nó chết á, mà ở gần những cái khu vực thực phẩm mà chưa không bị che chắn quá, thì trong cái con quãng đường mà côn trùng nó bay vào ở ngay cái chỗ cái bẫy đó, có thể nó rơi vào trong thực phẩm chúng ta. Như vậy thì đó là cũng vô hình chung là chúng ta đã gây ô nhiễm cho thực phẩm. Cho nên chúng ta cần phải bố trí hợp lý những cái thiết bị để quản lý các loài vật gây hại này. Và cũng giống như các chương trước, thì để chúng ta đặt ra một cái vấn đề rồi sau đó chúng ta giải quyết vấn đề đó, thì bắt buộc là chúng ta phải có cái phần giám sát. Bởi vì giám sát là chúng ta phải xem là những cái yêu cầu mà chúng đặt ra có được đáp ứng hay không. Và nếu như những yêu cầu đó mà có sai sót gì, chúng ta sửa chữa ngay lập tức, sửa chữa kịp thời để hạn chế, giảm thiểu cái tổn thất đối với cái thực phẩm của chúng ta. Thì trong phần giám sát này thì chúng ta cần phải nghiên cứu về cái hướng dẫn kỹ thuật cho nguyên liệu thô và cái nguy cơ lây nhiễm của nguyên liệu đầu vào. Chúng ta tập huấn, chúng ta thông báo cho công nhân, cho những người cán bộ quản lý về cái những nguy cơ lây nhiễm của nguyên liệu đầu vào. Và theo dõi cái hành vi thao tác của vệ sinh cá nhân. Phải giờ còn đối với cơ sở vật chất và thiết bị thì chúng ta phải có những cái hoạt động bảo trì hoặc có những hoạt động sửa chữa cần thiết để tránh những cái mối nguy như vật lý như là ốc vít hay là mảnh dụng cụ thủy tinh, mảnh thủy tinh rơi trong thiết bị, hay là thí dụ như dầu máy rơi ra mà bị nhiễm vào trong thực phẩm thì cũng đó là một cái mối nguy rất là ảnh hưởng cao tới cái chất lượng thực phẩm. Và chúng ta cũng phải có quản lý cái chương trình quản lý loài gây hại. Thông thường là những chương trình quản lý này chúng ta thuê những cái công ty ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta cũng phải có sự theo dõi, sự quản lý để xem là những công ty được thuê đó có đảm nhận tốt cái phần việc của mình hay không. Và đặc biệt là chúng ta cần phải có cái sổ theo dõi cái sự phàn nàn của khách hàng. Đây là một kênh thông tin rất là hữu ích cho chúng ta để chúng ta biết, để chúng ta cải thiện cái gọi là cái chất lượng về vệ sinh an toàn của nhà máy chúng ta, đặc biệt là đối với mối nguy vật lý. Và những mối nguy vật lý là những mối nguy mà khách hàng có thể phát hiện ngay lập tức khi vừa mở cái hộp đồ hộp ra, người ta thấy ngay. Khi mà vừa mà mở cái lon nước uống ra, có thể thấy ngay những mối nguy vật lý ở trong đó. Và người ta sẽ, nếu những khách hàng mà càng khó tính thì sẽ càng có những cái phản ánh kịp thời, tức thời về công ty. Và chúng ta như vậy, chúng ta dựa vào đó, chúng ta thiết lập được những cái rào cản, có thể là hạn chế được cái mối nguy vật lý một cách hiệu quả nhé. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã trình bày xong về cái những cái sự quản lý sự ô nhiễm.